Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 301. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Tâm Anh. Biên tập: Nguyên Anh. Thời gian: Ngày 21 tháng 4 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mở kinh ra. Dạ Xoa Vương, trường hạng, câu thứ 8. Dũng địch đại quân Dạ Xoa Vương, đắc thủ hộ nhất thiết chúng sinh, lệnh trụ chính đạo, vô không quá giả giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương chú giải: Lệnh vật ly tà, tắc năng trụ chính, vi thủ hộ hỷ, nhiên trụ chính đạo giả, tắc bất phân biệt thị tà thị chính, vân bất tư nghị. Trong chú giải này, nửa phần trước ý nghĩa cạn, câu sau ý nghĩa rất sâu. Danh hiệu của Bồ Tát là Dũng Địch Đại Quân, thị hiện làm Dạ Xoa Vương. Họ không phải là Dạ Xoa thật, mà là hiện thân của Phật Bồ Tát. Trong Phẩm Phổ Môn nói, cần dùng thân gì để độ, Bồ Tát liền hiện thân ấy. Người cần dùng thân Dạ Xoa để độ, Ngài liền hiện thân Dạ Xoa Vương để hóa độ loại chúng sanh này. Họ dùng phương pháp gì để độ chúng sanh, để giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, thủ hộ tất cả chúng sanh? Thủ hộ là hộ trì, thông thường chúng ta gọi là hộ pháp. Đây là thuộc một loại tứ thiên vương. Dạ Xoa Vương mà hôm nay chúng ta đọc là Đa Văn Thiên Vương phương Bắc. Chính vị Dạ Xoa Vương liệt kê ở đây đều là bộ thuộc Đa Văn Thiên Vương, cũng có thể nói đều là trợ thủ của Đa Văn Thiên Vương, là cán bộ cao cấp của ông ấy. Tứ Thiên Vương, họ phát nguyện hộ trì tất cả chúng sinh. Chúng ta thông thường giới thiệu là giới thiệu trên cương lãnh. Kinh Hoa Nghiêm nói tương đối kỹ, nói rất rộng, nói rất sâu. Thủ hộ tất cả chúng sanh là thế nào? Ngày nơi Bắc Phương Thiên Vương mà nói, ngăn ngừa ô nhiễm. Đa Văn Thiên Vương, chúng ta thấy tượng của Tứ Thiên Vương trên tay cầm ô, ô che. Ý nghĩa của ô che là ngăn ngừa ô nhiễm. Nó biểu thị ý nghĩa này. Trong xã hội hiện tại này của chúng ta, ý nghĩa này rất sâu. Xã hội ngày nay vì sao loạn động? Vì sao bất an? Vì sao có nhiều thiên tai nhân họa thế này? Các bạn từ Trung Hoa đến. Năm ngoái, tôi đọc trên tạp chí nước Mỹ một thống kê. Tỷ lệ phạm tội của thanh thiếu niên Mỹ quốc. Hoàng sư muốn tìm tờ tạp chí này. Chúng ta in ra một số tặng cho họ để họ mang về Trung Hoa. Từ trên thống kê này mà nhìn, vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi vì việc này đặc biệt đến Mỹ một chuyến, nhắc nhở họ vấn đề này. Nếu không giải quyết ổn thỏa, vận mệnh của nước Mỹ chỉ có 20-30 năm. Đây là nguy cơ thật sự, còn hại hơn cả bom nguyên tử. Đây là ô nhiễm tâm lý, ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng. Như thế thì có nguy không? Giáo dục cổ thánh tiên hiền Trung Hoa chúng ta bắt đầu từ gia đình. Trong lễ chế xưa, chúng ta thấy giáo học của Nho gia bắt đầu từ thai giáo. Người mẹ mang thai chính là đang dạy con, gọi là việc phi lễ chớ nhìn, lời phi lễ chớ nói, sự phi lễ chớ chạm. Vì sao? Người làm mẹ, lời nói nụ cười, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng thai nhi. Cho nên quyết định phải cẩn thận kỹ càng, thân tâm đoan chánh, cho hài nhi ảnh hưởng tốt nhất. Ảnh hưởng điều chánh, quyết định không thể có ảnh hưởng điều tà. Đây là ái hộ con cái của mình, bắt đầu từ ngày mang thai ấy. Hiện tại ai hiểu được? Thầy giáo. Trong gia đình cha mẹ là tấm gương của con cái. Trẻ con từ nhỏ nhìn cha mẹ, học cha mẹ. Bạn phải cho chúng tấm gương tốt, không thể cho chúng tấm gương xấu. Người làm cha mẹ hiếu thuận với cha mẹ, thân mật với anh em, hòa mục với làng xóm. Con trẻ từ nhỏ đã ăn sâu trong lòng, thâm căn cố đế. Một đời của nó tự nhiên là chánh nhân quân tử. Nó sẽ không học hư. Đến trường, thầy giáo nói lại, dạy bé những đại đạo lý này. Vì sao phải có hiếu với cha mẹ? Bé thường ngày đã thấy phải làm như vậy, nhưng bé chưa hiểu đạo lý. Cho nên vào trường học, trách nhiệm của thầy giáo là phải dạy cho bé những đạo lý hiển nhiên này. Bé giác ngộ rồi. Đạo lý là người này. Đây mới là gọi là giáo dục. Hiện tại trường học tuy nhiều, nhưng không có giáo dục. Tôi nhớ lúc tôi xuất gia, còn chưa thọ giới, tôi xuất gia ở chùa Lâm Tế, Viên Sơn. Mỗi sáng sớm, lúc bấy giờ trước chùa Lâm Tế là một cánh rừng, mỗi sáng sớm đi quét lá. Một hôm nọ có bốn học sinh đi ngang qua chỗ chúng tôi, lên công viên Viên Sơn, lên dốc ngọn núi nhỏ ấy. Thái độ nói năng rất ngạo mạn. Tôi bèn cảm thán than một tiếng, tiếc là không được giáo dục. Họ nghe được, quay lại tìm tôi gây sự. Sao thầy nói chúng tôi không được giáo dục? Tôi nói đúng. Họ nói, chúng tôi là sinh viên năm thứ tư Viện Pháp Học Đại học Đài Loan. Sao thầy nói chúng tôi không được giáo dục? Tôi nói, các bạn vốn là sinh viên Viện Pháp Học. Được, vậy tôi thỉnh giáo bạn, thế nào là giáo, thế nào là dục? Các bạn nói cho tôi nghe xem. Họ nói không được. Tôi nói, vậy là các bạn chưa được giáo dục. Họ nói, vậy thầy nói cho chúng tôi nghe xem.
thế nào gọi là giáo dục? Tôi nói, quét tước ứng đối là giáo dục. Bạn học qua chưa? Bạn có biết quét không? Tôi nói, không những không biết quét, ngay cả ăn bạn cũng không biết ăn. Tôi đưa bạn 4 món. 4 món này dọn ra thế nào có quy củ? Bạn học qua chưa? Giáo dục cuộc sống các bạn chưa học qua. Họ hỏi, vậy thì hiện tại chúng tôi học được coi là cái gì? Tôi nói, các bạn hỏi không sai. Cái hiện tại các bạn đang học là sở nghiên cứu tri thức cao cấp. Các bạn học tri thức cao cấp, các bạn không được học giáo dục. Họ chịu thua. Các bạn học qua cao đẳng khoa học kỹ thuật, các bạn không được học qua giáo dục. Các bạn không biết làm người. Xã hội động loạn căn nguyên tại đây. Hiện nay có người mê trong khoa học kỹ thuật, mê trong công thương nghiệp. Nói không dễ nghe, mê trong cái lỗ đồng tiền nguy không. Bây giờ tiền đã biến thành giấy. Trước đây đồng tiền có một lỗ, mê trong cái lỗ đồng tiền. Nào có hiểu làm người. Trước đây những chính trị gia này, những người lãnh đạo giai cấp chính phủ, họ có trách nhiệm thủ hộ tất cả chúng sanh. Phụ tử dạy học, nói những người này, họ có 3 việc phải làm. Cũng chính là cái ngày nay chúng ta gọi là chức trách của họ: quân, thân, sư. Họ phải làm người lãnh đạo khéo của quốc gia dân tộc. Người lãnh đạo giỏi. Họ phải làm cha mẹ của dân. Cho nên ngày xưa quan địa phương chúng ta gọi là phụ mẫu quan, thương dân như con. Họ phải làm thầy giáo tốt của toàn dân. Trách nhiệm của họ, công tác của họ, quân thân sư, 3 chữ này làm được rồi. Đây gọi là thánh vương, minh quân. Đế vương cổ đại Trung Hoa đều được giáo dục này, đều nỗ lực hướng về mục tiêu này, hy vọng để lại tiếng thơm trong lịch sử Trung Hoa. Hoàng đế tốt, người đời sau còn tán thán họ, ngưỡng mộ họ. Họ cầu điều này. Họ làm việc quả thật là nhận chân trách nhiệm, quyết không phải tự tư tự lợi. Nếu nói tự tư tự lợi, chính quyền này của họ giữ không được, chắc chắn sẽ bị người đứng lên lật đổ họ. Vậy là thay vua đổi chúa. Chân chánh y theo cổ thánh tiên hiền giáo huấn mà làm. Làm tốt 3 chữ này, được toàn dân ủng hộ, cho nên họ có thể truyền từ đời này sang đời khác, có thể truyền 10 mấy đời, có thể hưởng quốc 100 năm. Đạo lý nằm ở chỗ này. Vì sao họ bị mất nước? Hoàng đế đời sau không giữ gia quy, không tuân giáo hối của tổ tông. Nếu tuân thủ giáo giới của tổ tông, thật sự thiên niên vạn thế. Lúc còn trẻ tôi theo tiên sinh Phương Đông Mỹ, ông cụ thường nói với tôi, bộ pháp điển trước tác này của Chu Công số 1 thế giới. Hiến pháp pháp luật của mỗi quốc gia trên toàn thế giới muốn sánh với Chu Lễ đều không thể sánh. Rất tán thán. Ông cụ muốn tôi xem qua mấy lần. Thực sự mà nói, Chu Lễ tôi chưa xem qua 1 lần nào.
Tam lễ tôi chỉ mới đọc lễ ký, chu lễ, nghi lễ tôi chưa hề xem qua. Rất khen ngợi. Ông cụ nói, nếu những đế vương đời sau của nhà Chu này giữ được gia pháp tổ tông, thì nhà Chu không chỉ có 800 năm mà là thiên niên vạn thế. Pháp điển chế tác đều vì lợi ích nhân dân, làm sao nó không được nhân dân ủng hộ? Con cháu đời sau không giữ gia quy, làm càng làm bậy, tham lam hưởng thụ, ngũ dục lục trần, như vậy mới mất nước, mới tạo nên cục diện hỗn loạn. Cho nên lớn là một quốc gia, nhỏ là một gia đình. Muốn hưng vượng mà không suy bại, giáo dục quan trọng hơn tất cả. Tứ Thiên Vương hộ trì là giáo học, không phải cái gì khác. Đông Phương Thiên Vương dạy chúng ta khoa mục chủ yếu là tận hết trách nhiệm. Chúng ta sống trên thế gian có thân phận của chúng ta, có địa vị của chúng ta, có công việc của chúng ta. Chính bạn biết bạn là thân phận gì, bạn nhất định phải tận hết trách nhiệm. Ngũ luân thập nghĩa của nhà Nho nói, ngũ luân là bổn phận, là thân phận. Thập nghĩa là trách nhiệm. Phụ từ tử hiếu, thân phận của bạn là cha, bạn đối đãi con cái phải từ ái. Thân phận của bạn là con, đối đãi với cha mẹ phải hiếu đạo. Huynh hữu đệ cung, thân phận của bạn là anh, bạn phải ái hộ em út bạn. Thân phận là em út, phải cung kính anh chị. Cho đến quân nhân thần trung, người lãnh đạo, quân vương là người lãnh đạo. Người lãnh đạo phải suy bụng ta ra bụng người. Cái gì mình không muốn, đừng làm cho người khác. Bạn phải có nhân từ nhân ái, bề tôi mới tận trung. Thuộc hạ của bạn mới tận trung. Trung là gì? Quý vị thấy chữ này của Trung Hoa, văn tự của Trung Hoa là phù hiệu trí huệ. Cái tâm ấy phải đặt vào giữa, không thể thiên lệch, không thể tà. Ý nghĩa này, đại công vô tư. Có thiên tâm, có tà tâm thì là không trung. Từ đó có thể biết, trung không phải trung với một người, trung với cương vị của họ, trung với bổn phận của tôi, trung với nghĩa vụ của tôi. Việc tôi cần phải làm, tôi nhất định tận tâm tận lực làm tốt. Đây gọi là tận trung. Văn hóa giáo dục đẹp như vậy, đem vứt bỏ nó đi, bạn thấy có đáng tiếc không? Vứt bỏ giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, kết quả ấy là gì? Thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Cho dù ngày nay trong những nước phát triển, bạn đi hỏi thử, thân tâm họ đều không an, cuộc sống rất khổ. Không có người dạy bảo họ. Ở Trung Hoa, giáo học của nhà Nho là ngũ luân thập nghĩa. Đây là căn bản của giáo dục Trung Hoa. Giáo học của Phật Pháp là tam phước thập thiện. Căn bản của giáo học Phật giáo, điều thứ nhất của tam phước, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, căn bản của giáo học Phật giáo. Đây là cái mà Đông Phương Thiên Vương đại biểu. Nam Phương Thiên Vương tăng trưởng. Tăng trưởng chính là ngày nay nói tiến bộ. Nhà nho nói nhật, nhật tân hữu, nhật tân. Nhà Phật nói tinh tấn, quyết không thụt lùi, quyết không thoái chuyển, mãi mãi hướng lên không ngừng. Về mọi mặt, ngày nay nói tiến bộ toàn phương vị, không phải một bộ phận nào đó tiến bộ, một bộ phận nào đó thoái chuyển, như vậy là không được. Phải tiến bộ toàn phương vị, đồng thời tiến bộ. Xã hội ngày nay đã phát sinh tật xấu, khoa học kỹ thuật lớn mạnh vượt bậc, đạo đức thì suy đồi. Giống như thân thể của chúng ta, mắt khá tốt, tai lại bị điếc, mũi không ngửi được mùi, chỉ có một cái dũng mãnh tinh tấn, người ấy hỏng bét rồi, hay là sắp bệnh, cuối cùng hay là sắp chết. Phải biết mỗi bộ phận của cả thân thể đều phải tiến bộ, người này mới khỏe mạnh. Và trong đó điều quan trọng nhất, chân chánh quan trọng nhất, ngày nay chúng ta nói là giáo dục tư tưởng, giáo dục đạo đức mà người Trung Hoa xưa nói. Đây là điều chính yếu nhất, quan trọng hơn tất cả. Tứ khoa giáo học của Khổng Lão Phu Tử, khoa đầu là đức hạnh. Đức hạnh là căn bản của giáo dục. Đức hạnh chính là dạy ngũ luân thập nghĩa. Thứ hai dạy ngôn ngữ. Miệng là cửa ngõ của hòa phước. Muốn dạy bạn biết nói năng. Không biết nói năng trong hữu ý vô ý, mắc tội với người, mang tới họa hại chính mình vẫn không biết. Miệng là cửa ngõ của hòa phước. Hiện tại mấy ai biết được điều này? Thứ ba mới là chính sự. Chính sự chính là khoa học kỹ thuật ngày nay nói. Năng lực xử lý công việc, mới học những thứ này, tương lai trong xã hội bạn có thể mưu sinh. Trong chính sự này bao quát các loại ngành nghề hiện tại, cuối cùng mới là văn nghệ, mới là văn học nghệ thuật. Vì sao? Bạn có đức hạnh, đời sống của bạn không có âu lo, bạn mới có thể thưởng thức văn học nghệ thuật, nâng cao cuộc sống tinh thần. Bạn nghĩ thử xem, loại giáo học này là sự hướng lên toàn phương vị, không phải thiên một bên nào. Giáo dục ngày nay không hiểu đạo lý này, nghiêng về một bên, rắc rối bộc phát, vấn đề phát sinh không biết giải quyết thế nào. Tây Phương Thiên Vương với Bắc Phương Thiên Vương đều là nói phương pháp phương tiện. Tây Phương Thiên Vương Quảng Mục và chúng ta nhìn nhiều, Bắc Phương Thiên Vương Đa Văn và chúng ta nghe nhiều. Phải nhìn nhiều, nghe nhiều. Đây chính là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường mà Trung Hoa nói, thành tựu học vấn chân thật của bạn. Nhưng xã hội rất phức tạp. Con rồng cầm trên tay Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, rồng có ý nghĩa gì? Rồng đại biểu biến hóa, nhân tình xử lý biến hóa đa đoan. Bạn phải nhìn rõ ràng. Tay trái cầm con rồng, tay phải cầm hạt châu. Hạt châu ấy đại biểu cái gì? Bất biến. Trong cái động loạn biến hóa lớn vẫn có một nguyên lý, nguyên tắc bất biến. Nắm được nguyên tắc này thì có thể khống chế biến hóa. Đây là cái gì? Hạt châu đại biểu cái gì? Trí huệ chân thật.
Bạn có trí huệ chân thật, trong nhà Phật nói chính là giới định huệ. Hạt châu ấy là giới định huệ. Xã hội cho dù phức tạp thế nào, nếu bạn nắm được giới định huệ, bạn giải quyết được hết. Giới là có trật tự, định là tâm thanh tịnh, tuyệt không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Tâm bạn có chủ tể, nó động, ta không động, ta vừa động là mê, bị chuyển theo nó. Nó động, ta bất động, ta có thể thấy rất rõ ràng, có thể giúp bạn giải quyết vấn đề. Bát Phương Thiên Vương Đa Văn cầm trên tay là ô che, ngăn ngừa ô nhiễm. Trong ô nhiễm quan trọng nhất là tâm lý ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, điều này nghiêm trọng nhất. Ngày nay cân bằng sinh thái địa cầu đã bị phá hoại. Phá hoại bằng cách nào? Bằng sự phát đạt của công thương nghiệp. Cho nên khoa học kỹ thuật ngày nay chúng ta hưởng được chút tiện lợi, phải biết giá trị đánh đổi có bao nhiêu. Lợi bất cập hại. Sinh thái cả địa cầu đã bị phá hoại. Trên địa cầu này cuộc sống của chúng ta không an toàn. Cái giá mà chúng ta bỏ ra quá lớn, quá lớn. Người xưa nói được không bằng mất, quả đúng vô cùng. Ngày nay rất nhiều quốc gia đề xướng bảo vệ môi trường. Danh từ bảo vệ môi trường này những năm gần đây mới có. Thời xưa không có danh từ này. Đã biết tính nghiêm trọng của tình thế này rồi, ngăn ngừa bằng cách nào? Tôi thấy hết cách ngăn ngừa. Vì sao? Nhà Phật nói rất đúng, y báo chuyển theo chánh báo. Phòng ngừa hoàn cảnh ô nhiễm, đây là ngoại cảnh. Ô nhiễm nội tâm nếu không phòng ngừa, cảnh giới bên ngoài vĩnh viễn không thu được hiệu quả. Cho nên phòng ngừa hoàn cảnh ô nhiễm bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ lòng người. Nhưng hiện tại phiền phức lớn rồi. Toàn thế giới đề xướng dân chủ khai phóng tự do. Chính điều này phá hoại toàn bộ hoàn cảnh môi trường của chúng ta. Dân chủ tự do khai phóng chính là cho phép người khác suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung là ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm tâm lý, ô nhiễm kiến giải. Như thế thì nguy không? Cứ ô nhiễm mãi, cuối cùng đó chính là ngày tận thế mà trong các tôn giáo thông thường nói. Ngày tận thế đến như vậy đó. Cho nên nghĩ lại giáo học xưa cũ của Trung Hoa chúng ta, vậy những người lãnh đạo các tầng lớp đều phải làm quân thân sư. Quân thân sư chính là tư tưởng thường tình, thủ hộ tâm thanh tịnh của tất cả chúng sanh. Nhưng người thông thường hiện tại nói gì? Nói họ đó là chuyên chế, danh từ xấu, chụp mũ cho họ là xấu là ác. Người ta là đại thánh đại hiền, thật sự là cứu hộ tất cả chúng sanh. Hiện tại xã hội dùng con mắt gì nhìn họ? Dùng tâm thái gì đối đãi họ? Thế gian có lý gì không gặp tai nạn? Đó chính là chúng ta ngày nay. Không cần nói cao sâu, ngay cả tốt xấu lợi hại đều không thể phân biệt, đều làm điên đảo, cho rằng người khác cho phép chúng ta, giúp chúng ta nghĩ ngợi lung tung, đây là điều tốt. Không cho phép chúng ta nghĩ ngợi lung tung là điều xấu. Đây chính là tốt xấu không thể phân biệt. Tư tưởng chúng ta ngày nay bị ô nhiễm, tinh thần bị ô nhiễm, tri kiến bị ô nhiễm. Đây là ô nhiễm căn bản. Tôi thường nói gốc hư rồi, rễ hư rồi. Hóa trang thế nào cũng đều là cành lá. Hóa trang đẹp đến mấy cũng là vật gì? Hoa cắm trong bình rất đẹp, hoa chết. Xã hội hiện tại chúng ta làm cái này, coi cái này là đẹp, mấy ngày liền chết. Giáo học của người xưa giống như hoa cỏ mọc từ đất lên, sống mỗi năm đều ra hoa mới, mỗi năm ra quả mới. Những điều cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta là cái sống, những điều người hiện tại dạy là cái chết. Bạn có phân biệt được không? Bạn có thấy rõ ràng được không? Như thế thì có nguy không? Cho nên ngày nay chúng ta thấy thế giới bi ai này hết cứu rồi. Giáo dục gia đình không có, cho nên ngày nay con cái giết cha mẹ, học trò giết thầy giáo, huynh đệ đồng học tàn sát lẫn nhau. Thường thấy nghe trên báo đài. Vì lý do gì? Giáo dục gia đình không có, giáo dục học đường không giảng dạy điều này. Những tình hình trong xã hội này đều là những tình hình không tốt. Ngày nay gia đình, học đường, xã hội đào tạo ra những người này, họ nghĩ gì? Họ nói gì? Họ làm gì? Chúng ta liền hiểu được thế giới này có tiền đồ hay không. Về sau, rốt cuộc thế giới này sáng sủa hay là tối tăm? Rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Vấn đề này chính trị cứu không nổi, vũ lực quân sự cũng cứu không nổi, kinh tế cứu không nổi, khoa học kỹ thuật cũng cứu không nổi. Vẫn phải lấy giáo học cổ xưa. Nhưng ngày nay giáo học cổ xưa không thể khôi phục. Cho nên chúng ta mới bất đắc dĩ cầu các tôn giáo. Chúng ta liên hợp người lãnh đạo các tôn giáo toàn thế giới, nhà truyền giáo của các tôn giáo trên toàn thế giới. Chúng ta gánh vác ba loại giáo dục này: giáo dục gia đình, giáo dục học đường, giáo dục xã hội. Ngày xưa Phật giảng kinh thuyết pháp dễ, chỉ cần làm công tác giáo dục xã hội là được. Vì sao? Vì giáo dục gia đình, giáo dục xã hội kiện toàn là không có vấn đề gì. Hiện tại hoàn toàn đều có vấn đề. Phải làm thế nào? Giáo dục tôn giáo cực lực đề xướng cũng rất vất vả. Tôi tán thán nhà truyền giáo của mỗi tôn giáo, tôi chắp tay gọi họ là Bồ Tát. Mục sư của Cơ Đốc giáo, cha xứ của Thiên Chúa giáo, giáo sĩ của Hồi giáo, tôi đều gọi là Bồ Tát. Họ hỏi tôi Bồ Tát nghĩa là gì? Bồ Tát có trí huệ, có tâm từ bi, giáo hóa tất cả chúng sanh. Tôi hỏi có phải không? Họ gật đầu, phải. Vậy bạn là Bồ Tát chân thật, không phải Bồ Tát giả. Ngoài con đường này ra, hết cách cứu. Những người này đi đầu, bốn chúng đồng học chúng ta theo sau, phải mở rộng hiệu quả giáo dục này. Như thế nào mới có thể thiết thực mở rộng hiệu quả? Y giáo phụng hành. Chúng ta học được trong kinh điển. Kinh điển là sách giáo khoa. Học được rồi, làm rõ đạo lý này rồi, liền phải thiết thực nó trong cuộc sống của chính mình. Thí dụ chỗ này nói dũng địch đại quân, chúng ta phải phát nguyện học tập. Đại quân này là gì? Đủ các thứ ô nhiễm trong xã hội, đủ các thứ bất thiện trong xã hội. Đây là ma quân. Thí dụ nó như đại quân, chúng ta phải dũng cảm để chống cự nó. Chúng nó là ma, chúng ta dùng thiện pháp để kháng cự chúng. Xã hội ngày nay, lấy nhà Phật mà nói, họ tạo các nghiệp sát đạo dâm. Chúng ta kháng cự chúng bằng cách nào? Chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Đây chính là chúng ta kháng cự chúng. Họ nói lời vọng ngữ, chúng ta không vọng ngữ, không dối trá người. Họ nói hai lưỡi khiêu khích thị phi, chúng ta không nói hai lưỡi. Họ nói theo dệt hoa ngôn xảo ngữ khi dối chúng sanh, chúng ta nói năng thành thật. Họ nói lời ác, nói năng thô lỗ, chúng ta nói năng nhu hòa, hòa ái dễ gần. Chúng ta làm ngược lại, đây chính là dũng cảm. Chúng ta không bị họ chuyển, chúng ta phải chuyển dời họ, cũng chính là nói chúng ta phải cảm hóa họ. Trong lòng họ tham sân si, chúng ta không tham, không sân, không si. Dùng cách này, tinh thần của Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh chính là một đoạn trong kinh điển nói. Tôi chép nó ra, in một mặt phía trước: Bồ Tát có một pháp, có khả năng đoạn tất cả khổ của các đường ác. Tất cả các đường ác này không chỉ là nhân đạo chúng ta, bao quát sáu đường, bao quát mười pháp giới. Là pháp gì? Phật nói cho chúng ta ngày đêm thường niệm, tư duy quan sát thiện pháp. Câu nói này tôi bổ sung thêm một tí, mọi người hiểu liền. Ngày đêm thường nghĩ đến pháp lành, tư duy pháp lành, quán sát pháp lành. Hai chữ pháp lành là quán thông tất cả. Thường nghĩ đến là tâm lành, tư duy pháp lành là ý niệm thiện, quán sát pháp lành là hành vi thiện. Tâm lành, ý niệm thiện, hành vi thiện của bạn, đây gọi là tâm lành, niệm lành, hành vi thiện của bạn niệm niệm tăng trưởng, ngày ngày có tiến bộ. Câu nói sau này quan trọng: quyết định không thể có một tơ hào nào bất thiện xen tạp vào trong. Nếu có bất thiện xen tạp bên trong thì cái thiện của bạn không thuần nhất. Muốn làm được thuần thiện thì bạn đã thành Phật. Cho nên bạn mới thường được thân cận chư Phật Như Lai, thường được thân cận tất cả thánh chúng. Câu nói này hay.
Đây là tổng cương lãnh, tổng nguyên tắc của giáo học Phật giáo. Chúng ta muốn chuyển ác thành thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, mấu chốt nằm ngay đoạn kinh này. Cái thiện này, tiêu chuẩn thiện ác không cao, chính là thập thiện nghiệp đạo. Phải bắt đầu làm từ chỗ này, dần dần khuếch trương mặt thập thiện nghiệp đạo. Nghĩa lý sâu hơn mới hiểu được thập thiện nghiệp đạo sâu rộng không bờ mé. Đó là đến viên thành Phật đạo. Dũng địch đại quân là ý nghĩa này. Sau đó thủ hộ tất cả chúng sanh. Trước tiên thủ hộ chính mình. Tất cả chúng sanh chính là tất cả cơ quan cảm giác trên thân thể chính mình. Giữ cho mắt phi lễ không nhìn, giữ cho tai phi lễ không nghe. Hễ cái gì không đáng tiếp xúc, không tiếp xúc, bạn phải giữ được. Chúng sanh không phải đông đảo chúng sanh bên ngoài, mà chúng sanh là chính mình. Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, trước độ chúng sanh của chính mình, sau đó mới có thể giúp đỡ người khác. Chúng sanh chính mình không độ được, bạn làm sao có thể giúp đỡ người khác? Cho nên chỗ này, ý nghĩa mỗi chữ đều rất sâu, đều rất rộng, khiến trụ chánh đạo. Lấy thập thiện đạo mà nói, thân chúng ta thân trụ chánh đạo. Cái gì là chánh đạo? Không sát là chánh đạo, không trộm là chánh đạo, không dâm là chánh đạo. Thân phải ở trong đây, miệng không nói dối là chánh đạo, không nói hai lưỡi là chánh đạo, không thêu dệt, không ác khẩu là chánh đạo, trong tâm không tham là chánh đạo, không si là chánh đạo, không sân hận là chánh đạo. Trước mang chúng sanh chính mình trụ trong chánh đạo. Chúng ta thật sự y giáo phụng hành. Thân này chính là một điển hình, là một mẫu mực, mẫu mực cho những chúng sanh khác. Chúng ta không nói một câu, đã giáo hóa rất nhiều chúng sanh, để người khác nhìn vào hình tượng này, họ thấy hoài, họ sẽ cảm động, họ sẽ giác ngộ, học tập theo bạn. Giáo hóa chúng sanh, ngôn ngữ cổ nhiên rất quan trọng, thân giáo càng quan trọng. Thân chính chúng ta đã làm được rồi. 2 năm này chúng tôi giảng kinh giáo học, tổng đề mục, cái tôi dùng là một tiêu ngữ của trường đại học sư phạm Bắc Kinh: học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Ý nghĩa của hai câu này, chúng ta khởi tâm động niệm, nhất cử nhất động phải làm mẫu mực, làm mô phạm cho đại chúng xã hội. Không phải tấm gương tốt quyết định không thể làm. Tấm gương tốt chúng ta phải làm. Chúng ta làm tấm gương cho người khác nhìn, không phải vì mình. Đây gọi là lợi ích tất cả chúng sanh, thủ hộ tất cả, tất cả là quần chúng rộng lớn. Phật pháp ở đâu? Phật pháp ở trên thân thể chúng ta đây. Thân thể là một tấm gương, thiết thực cụ thể trong khởi tâm động niệm, đời sống hành vi. Chúng ta chính là đại biểu của Phật pháp. Phật pháp có đáng được người khác tôn kính hay không?
có đáng được người khác khen ngợi học tập hay không? Phải nhìn nơi tấm gương này của bạn. Bạn thật là một tấm gương tốt, mọi người tán thán Phật Pháp. Học tập Phật Pháp, bạn người học Phật là một tấm gương xấu, mọi người nhất định chê bai Phật Pháp, hủy báng Phật Pháp, còn muốn hủy diệt Phật Pháp. Cho nên quý vị phải hiểu, Phật Pháp ở đâu? Phật Pháp không ở trong kinh điển, Phật Pháp ở nơi người, ở tâm người, ở hành vi của người. Nếu không phải vậy, chúng ta học để làm gì? Rốt cuộc học được gì? Phật nói rất nhiều, chúng ta học không hết. Cho nên chúng ta chọn một bộ phận trong kinh điển, mấy câu nói tinh yếu, một đời dùng không hết. Thành lập Tịnh Tông Học Hội, chúng tôi chọn 5 khoa mục đơn giản rõ ràng. Khoa mục đầu tiên, tam phước, 3 điều. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, chúng ta phải làm được, phải thiết thực. Phụng sự sư trưởng, chúng ta phải tôn sư trọng đạo. Người hiện tại bất hiếu với cha mẹ, chúng ta hiếu với cha mẹ. Bất hiếu cha mẹ là ma quân, chúng ta đối phó nó như thế nào? Chúng ta hiếu thuận cha mẹ, làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Bây giờ học trò không kính thầy giáo, chúng ta tôn kính thầy giáo, làm mẫu mực. Phải thật làm mới được, làm hết năng lực của chính mình. Tiên sinh Phương Đông Mỹ là người đồng thành An Huy. Trường học cao nhất ở đồng thành là trung học, trung học đồng thành. Chúng tôi kiến lập ở trung học đồng thành một cái phòng vi tính Đông Mỹ. Tôi tặng 100 bộ máy vi tính cho trường học. Phòng vi tính Đông Mỹ, kỷ niệm thầy giáo, tôn sư trọng đạo, dạy học sinh toàn trường cảm ơn thầy giáo, không được quên thầy giáo. Chúng tôi kiến lập một kỷ niệm đường ở Đại học Sơn Đông, Tế Nam, kỷ niệm thầy Lý Bỉnh Nam. Phải hành động ra. Đây là cái gì? Đây là giáo dục xã hội, dạy những học sinh thiếu niên này phải biết tri ân báo ân, phải biết tôn sư trọng đạo. Chúng tôi đề xướng xây dựng đền thờ trăm họ, đề xướng hiếu đạo, tưởng nhớ công đức tổ tiên, cúng tế ông bà. Việc này còn chưa làm được, tôi vĩnh viễn không quên. Từ tâm bất sát, bồi dưỡng tâm từ bi của mình. Phật dạy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Căn bản ở chỗ này. Hiếu thân, tôn sư, từ tâm hoàn toàn thiết thực nơi 10 nghiệp lành. Cho nên sau tu thập thiện nghiệp, nếu bạn không thể tu thập thiện nghiệp thì hiếu thân tôn sư của bạn đều là giả. Đó là khẩu hiệu trống không, không thiết thực. Chân chánh nương thập thiện, đoạn thập ác, tu thập thiện, bạn mới là con hiếu, bạn mới là học trò tốt của thầy giáo, bạn mới là căn khí, pháp khí của Phật Pháp. Nhà Phật nói là pháp khí, từ tâm bất sát là pháp khí. Bạn có năng lực học Phật, Phật pháp từ bi làm gốc, bạn có tâm từ. Cho nên tôi nói bốn câu này. Hai câu trước là gốc, từ tâm bất sát là gốc. Giống như cái cây, đó là thân cây, gốc ấy. Bạn có gốc có rễ, thế xuất thế gian pháp đều có thể thành tựu. Nếu gốc và rễ của bạn hỏng, nỗ lực thế nào bạn cũng là một mảng không, bạn cũng không thể thành tựu. Gốc rễ quan trọng. Gốc rễ chính là hiếu đạo và sư đạo. Phật pháp hoàn toàn tương đồng với lý niệm giáo học truyền thống này của Trung Hoa. Nền tảng hoàn toàn tương đồng. Cho nên Phật giáo khi truyền vào Trung Hoa có thể sanh trưởng mạnh khỏe, ra hoa kết trái ở Trung Hoa. Văn hóa Trung Hoa đối với văn hóa của Phật giáo trên cơ bản không hẹn mà nên. Tập hợp như vậy trở thành nét đặc sắc của văn hóa Trung Hoa. Phật giáo dung hợp thành một thể với văn hóa Trung Hoa, không thể phân khai. Chính chúng ta trước làm cho sáu căn chúng ta trụ chánh đạo. Sáu căn này chính là chúng sanh trụ chánh đạo. Sau đó đi ảnh hưởng người khác, làm cho người khác nhìn. Qua lại nhiều, khai thông nhiều với người khác. Tôi cũng thấy có người nhắc đến vấn đề này. Họ nói chúng ta phải qua lại nhiều, khai thông nhiều với người, có trở ngại gì cho việc tu tập của mình hay không? Đây quả thật là một vấn đề. Tâm bạn còn chưa được định. Thế nào gọi là được định? Khi bạn còn bị ngoại cảnh ảnh hưởng, là tâm bạn không có định. Khi đó bạn phải hạn chế tiếp xúc bên ngoài. Khi bạn đã không còn bị ngoại cảnh ảnh hưởng, bạn có thể tiếp xúc rộng rãi bên ngoài. Bạn đi giúp đỡ người khác, vậy phải xem tâm mình có sức định đâu, thì mở rộng đến đó. Nếu không có định công, rất dễ bị ngoại cảnh ảnh hưởng, bạn phải hạn chế. Từ đó có thể biết, không được mở rộng, không thể mở rộng là đối với tiểu học sinh. Hiện tại chúng ta là tiểu học sinh thì đành phải nghe lời. Đến trung học, tuổi lớn hơn chút ít, trí huệ mở hơn chút ít, lại mở rộng hơn chút ít. Đến đại học, càng mở rộng hơn chút nữa, càng ngày càng mở rộng. Cho nên ngũ thừa Phật pháp, nhân thừa rất bảo thủ, thiên thừa mở rộng hơn chút ít, thanh văn mở rộng hơn thêm chút ít, duyên giác lại mở rộng hơn một chút, đến Bồ Tát thì mở rộng thật lớn. Đến quả vị Phật thì không còn giới hạn nữa. Tận hư không khắp pháp giới là một cộng đồng thể sanh mạng, là một pháp thân cộng đồng, là hoàn toàn mở rộng. Cho nên phải biết Phật pháp là mở rộng dần, không phải bảo thủ vĩnh viễn. Giống với học hành, không thể vĩnh viễn chỉ học tiểu học, phải không ngừng tiến lên. Đây là chánh đạo. Chúng ta đọc Hoa Nghiêm, học Hoa Nghiêm, đây mới mở ra giới hạn của Phật giáo, khai thông với tất cả tôn giáo, qua lại với tất cả tôn giáo, tất cả các dân tộc khác. Có rất nhiều người hỏi tôi, thưa Pháp Sư, vì sao Thầy làm như vậy? Tôi nói, áp dụng thực tế Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm rồi, không thể nói học rồi không làm. Làm thế nào? Chính là phải đoàn kết tôn giáo khác, dân tộc khác, cầu phúc cho chúng sanh trên toàn thế giới. Kinh Hoa Nghiêm, tôi quy kết lợi ích công đức chân thật giáo học của nó bằng 12 chữ: xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. 12 chữ này hoàn toàn thiết thực. Vậy giới hạn này của bạn không thể không đột phá. Giới hạn tôn giáo không đột phá, quý vị xem thử chiến tranh tôn giáo Trung Đông, chiến tranh Hồi giáo Indonesia với Cơ Đốc giáo, thật không có ý nghĩa. Tôn giáo chủng tộc, chiến tranh tôn giáo, nếu chúng ta khai thông được, vấn đề này liền được hóa giải. Hiện tại đại biểu của chính tôn giáo lớn, người lãnh đạo của họ đều mang tên Trung Hoa. Hôm qua mang danh sách cho tôi xem. Tốt, tôi phát tâm khắc tặng cho mỗi người một con dấu, đều đặt tên chữ Trung Hoa. Chúng tôi cùng đến Trung Hoa tham quan năm tôn giáo lớn của Trung Hoa. Bạn thấy thân thiết không? Đây là gì? Đây là giáo học Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Nhà Phật nói một lòng từ bi, không có giới hạn. Tôi nói giáo lý của họ, thần ái thế nhân. Bạn phải nghe cho rõ, thần yêu thương thế nhân, không phải nói chỉ yêu thương tín đồ của họ. Cho nên tôi thường đùa với họ, thần yêu thương tôi hơn yêu thương bạn gấp mấy lần. Họ rất kinh ngạc. Vì sao như vậy? Tôi nói, các bạn là con cái của thần, thần đương nhiên yêu các bạn. Chúng tôi không phải là con cái của thần, thần phải yêu thương chúng tôi gấp bội, ngài mới là thần. Cho nên tình hình này liền khai thông, chân chánh biến thành người một nhà. Tôi nói với họ, Phật là thầy giáo. Họ tín ngưỡng Thượng Đế, tín ngưỡng thần. Thần là cha trên trời của họ, thần là cha mẹ của các bạn. Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy giáo của các bạn. Các bạn yêu cha mẹ cũng yêu thầy giáo, quyết định không có xung đột. Tuyệt đối không nói bạn tôn kính Phật Thích Ca Mâu Ni, bạn có tội, bạn sai lầm. Không có đạo lý này. Cha mẹ chúng ta đều dạy chúng ta tôn trọng thầy giáo, thầy giáo của chúng ta đều dạy chúng ta hiếu thuận cha mẹ. Sự tình là chúng ta trong kinh điển, trong giáo nghĩa không mở thông, quá phân biệt chấp trước, cho nên mới sanh hiểu nhầm. Cho nên kinh điển giáo lý chúng ta cũng phải giao lưu. Bắt đầu tháng 6, chúng ta mời chính tôn giáo lớn đến giảng cho chúng ta kinh của họ. Chúng ta học tập kinh của họ. Trên lý luận, trên tri kiến, chúng ta có thể đạt được nhận thức chung. Hòa bình, an định, hạnh phúc mới có gốc rễ. Hy vọng cách làm này của chúng ta có thể mở rộng trên toàn thế giới. Singapore dẫn đầu. Hiện tại Malaysia đã ảnh hưởng, Malaysia cũng muốn làm. Tốt. Trong 1-2 năm nay, chúng ta thúc đẩy đến các khu vực châu Á này. Đây cũng có mấy quốc gia. Chúng ta thúc đẩy mọi mặt, sau đó đẩy mạnh đến toàn thế giới. Mục đích của chúng ta chính là 12 chữ: xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. quyết định không có tư tâm, tuyệt đối không có tự tư tự lợi. Chúng ta kiến lập nhận thức chung ngay đây. Cho nên chính tôn giáo lớn ở Singapore có thể ở chung hòa một với nhau, đối đãi bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, kính ái lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Đây là thủ hộ tất cả chúng sanh, khiến trụ chánh đạo. Và trọng điểm chủ yếu của khiến trụ chánh đạo vẫn là giáo dục. Đây chính là giáo dục tôn giáo mà chúng ta nói. Xưa nay giáo dục vốn bao quát giáo dục gia đình, giáo dục học đường, giáo dục xã hội, vừa nói qua rồi. Giáo dục ba phương diện này hiện tại đã bị người ta lơ là. Hiện tại chỉ có dựa vào tôn giáo. Hy vọng tôn giáo có thể cứu vãn giáo dục gia đình, học đường, xã hội đã bị phá nát. Bản thân người lãnh đạo tôn giáo, chúng ta chung tay góp sức để làm sự nghiệp này. Càng hy vọng tín đồ của tất cả tôn giáo, chúng ta phải đồng tâm đồng đức, làm tốt việc ái thế nhân này, chân chánh ái hộ tất cả thế nhân. Bạn yêu họ, bạn phải giúp đỡ họ. Hạng mục giúp đỡ trong đây rất nhiều. Điều quan trọng nhất là giáo dục họ, giúp họ phá mê khai ngộ, giúp đỡ họ khôi phục có một tư tưởng đúng đắn, có một quan niệm đúng đắn. Đó chính là có thể xả kỷ vị nhân. Quan niệm sai lầm là tự tư tự lợi. Quan niệm đúng đắn là xả kỷ vị nhân. Chúng ta đến thế gian này làm gì? Phục vụ cho thế nhân, làm cho chúng sanh lìa khổ được vui. Quan niệm này là quan niệm của Phật Bồ Tát, quan niệm của chúng thần. Cho nên làm cho tất cả chúng sanh vĩnh ly tà tri tà kiến, đạt được chánh tri chánh kiến. Đây là một đại sự quan trọng nhất trong thủ hộ. Lại hướng lên trên, Thanh Lương phía sau nói một câu: trụ chánh đạo giả, bất phân biệt thị tà thị chánh. Đây là điều mà ngày nay chúng ta không làm được. Đây là gì? Hoàn toàn được tâm thanh tịnh. Trong tất cả các pháp có phải trái hay không? Có. Có thiện ác hay không? Có tà chánh hay không? Có lợi hại hay không? Đều có. Không có thị phi tà chánh lợi hại. Đây là Pháp Thân Bồ Tát, không phải Bồ Tát thông thường. Pháp Thân Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, dạy người khác có tà chánh, có thị phi, có chân vọng, có thiện ác, có lợi hại, và quý vị chọn phước tránh họa. Nhưng nơi bản thân các ngài không có, chúng ta hỏi họ vì sao không có. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay: Bồ Tát không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Quý vị nghĩ thử, bốn tướng này của họ đều không có, làm sao họ có các hung họa phước? Họ không có. Họ không có mới có thể ứng hóa trong sáu đường giúp đỡ chúng sanh. Chúng sanh có khổ, họ không có khổ. Chúng sanh hưởng thọ khoái lạc ngũ dục lục trần, họ không có ý niệm lạc, mới có thể dung thành một khối với tất cả chúng sanh bất đồng. Hòa quang đồng trần ở trong đây giúp đỡ chúng sanh. Bạn hưởng lạc, Bồ Tát cùng hưởng lạc với bạn. Trong lúc cùng lạc, giúp đỡ bạn giác ngộ. Bạn bị khổ nạn, Bồ Tát cũng ứng hóa cùng hoạn nạn trong đó với bạn. Trong lúc cùng hoạn nạn, lại giúp đỡ bạn, hướng dẫn bạn thoát ly khổ nạn. Hai câu này trước sau hoàn toàn không mâu thuẫn nhau. Ý nghĩa câu trước cạn là nói thân phận của chúng ta, tất cả chúng sanh. Ý nghĩa câu sau sâu là chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở trong đó, làm thầy giáo của chúng ta, giúp đỡ chúng ta, dạy bảo chúng ta. Các ngài không bị cảnh giới chuyển, các ngài ở trong pháp giới bình đẳng, không phân biệt là tà là chánh. Đây là nhất chân pháp giới. Chúng ta ngày nay ở trong thập pháp giới, ngài ở trong nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới không có giới hạn của thập pháp giới, chỉ là một niệm mê giác mà thôi. Nói cách khác, bạn có ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, là bạn ở trong thập pháp giới. Nói một cách khác, bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn là chúng sanh của thập pháp giới. Bạn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn là Bồ Tát của nhất chân pháp giới. Cho nên cảnh giới này không có sai biệt. Sai biệt ở đâu? Quan niệm khác nhau. Chúng ta nói cách nghĩ, cách nhìn khác nhau. Cách nghĩ, cách nhìn trong thập pháp giới đều không rời ngã. Chỉ là đối với cái chấp trước ngã này có nặng nhẹ khác nhau. Chấp trước ngã trong lục đạo nặng, pháp giới thanh văn duyên giác Bồ Tát đối với chấp trước ngã nhẹ, chỉ là nặng nhẹ bất đồng. Ngã chấp nghiêm trọng nhất là chúng sanh địa ngục, kế đến là chúng sanh ngạ quỷ, kế nữa là súc sanh, cõi người thì lại kế nữa. Nếu chúng ta rất cố chấp cái ngã này, tương lai sau khi chết liền đọa địa ngục. Cho nên cần phải hiểu rõ đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này, bỏ ngã chấp, chuyển ý niệm, niệm niệm vì chúng sanh. Cái gì là ngã? Tất cả chúng sanh là ngã. Ngã là tất cả chúng sanh. Ý niệm này vừa chuyển, bạn quyết định không đọa tam ác đạo. Nếu tâm lượng bạn thực sự mở ra, niệm niệm vì hư không pháp giới tất cả chúng sanh, thì bạn chắc chắn thành Phật. Vì sao? Đây là quán niệm của Phật. Cảnh chuyển theo tâm. Trong Kinh Đại Thừa Phật giảng rất nhiều, chúng ta nên thời thời ghi nhớ. Chữ tâm ở đây là ý niệm, tùy theo ý niệm mà chuyển. Chúng ta hễ niệm vì hư không pháp giới chúng sanh phục vụ, người này chính là Phật. Họ liền thành Phật, họ liền làm Phật. Trí huệ phước đức của họ bằng với hư không pháp giới. Hư không pháp giới lớn bao nhiêu, trí huệ của họ có bấy nhiêu, phước đức của họ có bấy nhiêu. Câu cuối cùng ý nghĩa sâu. Chúng ta tuy không làm được, Nhưng đạo lý này phải hiểu. Vì sao? Nếu bạn không hiểu đạo lý này, bạn rất khó nâng cao mình lên. Bạn hiểu rõ đạo lý này, tuy cao, ta dần dần sẽ lên cao. Giống như học hành, chúng ta học tiểu học, học sinh tiểu học, nhưng chúng ta biết có trung học, có đại học. Ta học xong tiểu học, ta còn lên nữa. Nếu không biết có trung học, không biết có đại học, chỉ biết có tiểu học, thì bạn vĩnh viễn là trình độ này. Bạn không thể lên thêm nữa. Trong Kinh Phật nói cho chúng ta, trong cảnh giới hiện tại còn có cảnh giới cao hơn. Cao hơn cảnh giới này, Phật đều nói cho chúng ta, để chúng ta không dừng lại ở cảnh giới này, nhất định phải hướng lên không ngừng. Nhưng chân chánh muốn đi lên chỗ cao, nhất định phải làm tốt cơ sở dưới thấp. Giống như hiện tại xây nhà lầu, nhà lầu cao nhất Singapore hơn 70 tầng. Bạn muốn xây lầu cao như vậy, cơ sở của bạn không thể không vững chắc. Tu học trong nhà Phật, Phật là bậc cao nhất. Nếu muốn làm Phật mà bạn không bồi đắp căn cơ của chính mình cho vững chắc, đó là điều không thể. Căn cơ chính là tịnh nghiệp tam phước. Phước thứ nhất chúng ta đã nói 4 câu. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Ba điều 11 câu này, mỗi câu 4 chữ, 44 chữ là cơ sở, là căn bản. 44 chữ này hoàn toàn thiết thực, hoàn toàn làm được. Bạn tu học trong Phật pháp, cơ sở của bạn đã được vững vàng. Về sau bạn tu học, khó khăn sẽ không nhiều, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nếu 44 chữ này không làm được, bạn chăm chỉ thế nào, nỗ lực thế nào, bảo tháp này của bạn cũng không thể xây lên. Xây lên sẽ đổ. Cho nên phải hiểu đây là gốc. Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho chúng ta 11 câu này là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Lời này phải nhớ lấy. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Mọi con đường tu hành thành Phật đều là cơ sở này. Dù bạn tu pháp môn gì, vô lượng vô biên pháp môn, ở Trung Hoa gọi là tông môn giáo hạ, hiển giáo, mật giáo, đều là căn bản này. Và căn bản của căn bản này là hiếu thân tôn sư. Cho nên bất hiếu cha mẹ, không tôn kính sư trưởng, căn bản của bạn không có. Căn bản của căn bản đã hư hoại, làm sao bạn có thành tựu? Tu hành thế nào cũng chỉ kết duyên với Phật pháp mà thôi. Đời này không thể thành tựu, niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Niệm Phật vãng sanh đều là hiếu tử. Cho nên nhất định phải coi trọng. Đại sư Ấn Quang dùng cảm ứng thiên, dùng an sĩ toàn thư, dùng liễu phàm tứ huấn, ba tác phẩm này dạy chúng ta có đại đạo lý trong đó. Đó là trí huệ chân thật, từ bi chân thật, phương tiện chân thật. Vì sao? Trong ba cuốn sách này bạn đọc kỹ, chính là giảng giải kỹ càng tịnh nghiệp tam phước. Chúng ta hiểu 44 chữ tam nghiệp tịnh phước này như thế nào? Xây dựng niềm tin trong 44 chữ này như thế nào? Y giáo phụng hành. Vậy thì bạn không thể không học tập. Tổ Ấn Quang chỉ đạo chúng ta ba cuốn sách này. Trong kinh Phật thì chúng ta chọn Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, giúp chúng ta đặt nền tảng. Đây chính là đắc thủ hộ nhất thiết chúng sinh, lệnh trụ chính đạo vô không quá giả. Đời này của chúng ta cũng không trôi qua vô ích. Đức Phật từ chỗ này tu thành Phật quả vô thượng, thuyết minh pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Pháp môn nào cũng đều có thể thành vô thượng đạo. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ nói đến đây.